chưa sáng tỏa thì phải đi hỏi thôi à, phải không? Còn chưa sáng tỏa mà rồi cứ nghĩ rằng mình là lớn là cao là đã từng dày dày tới kia rồi, rồi không chịu thì tiếng như là chịu mù hoài sao? Cho nên chưa thật sáng thì phải thấp mình thôi. Đó. Do đó mà trong nhà thiền mà mấy vấn đề đọc mới thấy cái người xưa rất là nhiều cái trường hợp rất là cao thượng. Chẳng hạn như ngài Giáp Sơn sao? Giáp Sơn Thiền Hội đó đang giảng đó, đang giảng mà gặp ngài Qua Đình Thiền Tử ngồi ở dưới thì sao? Ngài cười ngắt, không? Cười ngắt thì khi mà giảng xuống thì ngài Giáp Sơn ngài mới hỏi vậy chứ tôi giảng vậy mà còn có chỗ gì chưa phải mà ngài cười đó. Thì ngài Qua Đình đó, ông nói ông giảng thì cũng không có sai, nhưng mà sự thật thì chưa thật thấy. Nói thì đúng đó nhưng mà chưa thật thấy. À, cho nên rồi sau đó thì ông mới bảo là thôi ông phải giải tán đi rồi theo ngài mà học đó thì ngài mới khai thị cho để mà sáng tỏ đó, phải không? Hoặc là cũng như là bổn sư mà của ngài Thần Tán, phải không? Là bổn sư là thầy rồi đó, nhưng mà thấy nghe là ông học trò là ông có những cái câu nói mà nó khác thường, tức là biết rằng là có những cái điều gì đó, cho nên mới hỏi là đã từng đi tham vấn ở đâu. Thì ngài Thần Tán mới thưa là đã từng đi tham vấn ngài Bách Trượng đó, mới thấy được cái chỗ mà gọi là cực tắc đó, chỗ phép tắc mà cùng tổ đó đó. Thì như vậy thì sau đó nghĩa là ông nghĩa là nhóm chúng rồi cái sắp đặt pháp tòa đàng hoàng, mời học trò lên đó giảng, ông với mọi người này còn nghe à, thì như vậy đó mới là thật sự, không? Chưa biết là cứ học thôi chứ không nghĩ là mình ông thầy mà ngồi nghe vậy rồi mắc cỡ chết. À, còn nhiều khi mình á thì chưa được dạy mà gọi là tự hào, phải không? Hoặc là có khi thọ giới nhiều năm chút thôi, không? Nó là được, nghĩa là tỳ kheo lớn chút rồi thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ rằng mình tỳ kheo lớn rồi mà còn đi thưa hỏi nữa thì nó cũng quê quá, không? À, không chịu thì đành chịu, nghĩa là che lấp mình hoài. À, thì đó là cái bệnh. Mà cái bệnh đó tất nhiên là cái bệnh, cái gốc từ cái ngã chấp thôi chứ không gì khác. Cho nên cái ngã chấp là cái nó, nghĩa là nó che nhiều. Cho nên ở đây thì nhắc như vậy đó là để thấy là phải chân thành với mình, chứ đừng có tự dối mình là như vậy đó. Và rõ cho xong cái cội gốc sanh tử. Thì cái gì là cái cội gốc sanh tử? Ở đây mấy người để ai mà nói cho thật trúng cái gì là cội gốc sanh tử. Còn nếu mà chưa trúng á thì đừng có dội tự hào. Phải không? Cái gì là cội gốc sanh tử? Chỗ này là phải cẩn thận đó. Sáu căn là cội gốc sinh tử, phải không? Sáu căn là cội gốc của Bồ Đề Hoàng, phải không? Chắc chắn vậy, phải không? Đáp thì phải chắc chứ. À, đó là cái nào phải hiểu cho thật kỹ là như vậy đó. Nếu mà hiểu kiểu đó mà tự mãn á thì sao? À, nếu mà hiểu như vậy đó mà tự mãn á thì nếu mà gặp tổ á, thì sẽ bị quát vào mặt bảo chớ tự dối người. Bởi vì sao? Cái đó là cái ông nói lại trong Kinh Lăng Nghiêm thôi. Phải không? Rõ ràng như vậy thôi chứ không phải là cái thật thấy của ông. À, cho nên hiểu như vậy nhưng mà chưa phải thật. Đó là cái phải chưa chính dáng gì hết. Cho nên đó là cái là phải cho thấy rõ. À, chứ nhiều khi là mình cứ tưởng là hiểu rồi như vậy hài lòng, không phải. Hoặc là bảo là à, mê tự tánh này đó là cội gốc sinh tử thì nghe cũng hay vậy nhưng cũng không dính dáng hả. À, nhưng mà ở đây á là phải thật sự chính mình bây giờ đó khám phá cho ra coi nè, ngay đây đó một niệm vô minh á là cái gì đó, khám phá cho ra một cái niệm vô minh đó đó thì như vậy thì mới thấy được. Chứ còn cái kiểu nói tới nói lui cũng nói trong kinh thôi. Ngay đây là khám phá ra cái gì là một niệm vô minh đây. À, thì khám phá được cái một niệm vô minh đó thì thấy được cội gốc sinh tử luôn rồi, phải không? Thì như vậy ở đây ai thấy được cái chỗ đó, thấy được cái gọi là cái một cái niệm vô minh đó. Cho nên nếu chưa vậy đó, thì thôi đừng có ngã mạn lắm, phải ráng đi thưa hỏi. À, nói cho thật thấu. À, cho nên ở đây ngài mới nói thêm nè. À, nếu mà chẳng thấy tánh á thì tức chẳng gọi là thiện tri thức. Đúng theo tổ như trong nhà thiền, chưa thấy tánh thì chưa gọi là thiện tri thức được. Cho nên dù cho lên ông giảng tới đâu giảng nhưng mà chưa được gọi thiện tri thức. À, còn theo tánh á thì mới được gọi thiện tức, để mà dạy người nó không có lầm. Nếu chẳng như thế, dù cho nói được 12 bộ kinh thì cũng chẳng khỏi sanh tử luân hồi, cũng chịu khổ trong ba cõi, không có ngày ra khỏi. Chưa thấy tánh thì nói gì nói thì cũng ở trong luân hồi thôi. Đây ngài mới dẫn nè: tích hữu thiện tinh tỳ kheo, tụng đắc thập nhị bộ kinh, du tự bất miễn luân hồi, duyên vi bất kiến tánh, thiện tinh ký như thử, kim thời nhân giảng đắc tam ngũ bản kinh luận, dĩ vi Phật pháp giả, ngu nhân giả, nhược bất thức tự thức đắc tự tâm, tụng đắc nhàn văn thư, đô vô dụng sứ, nhược yếu mít Phật, trực tu kiến tánh, tánh tức thị Phật, Phật tức thị tự tại nhân, vô sự vô tác nhân, nhược bất kiến tánh, trung nhật mang mang hướng ngoại trì cầu, mít Phật nguyên lai bất đắc, tuy vô nhất vật khả đắc, nhược cầu hội diệt tu tham thiện tri thức, thiết tu khổ cầu linh tâm giải hội giải, sanh tử sự đại bất đắc không quá, tự cuốn vô ích. Nghĩa là đây ngài thí dụ dẫn: xưa có tỳ kheo thiện tinh tụng, tức là học thuộc á, tức là thuộc được 12 bộ kinh mà vẫn tự mình chẳng khỏi luân hồi, do vì chẳng thấy tánh. Thiện tinh đã như thế thì người thời nay giảng được 53 bộ kinh luận, tức là 53 bản kinh luận mà cho là Phật pháp thì là người ngu. Thành ra chữ ngu nhân giả đó là để giải thích cho cái người mà cho là Phật pháp đó là người ngu. Nếu chẳng biết được tự tâm thì học thuộc được những cái sách vở chữ nghĩa suông đó, nhàn văn thư đó, những sách vở chữ nghĩa suông đó đều không có chỗ dùng. Nếu mà cần tìm Phật, tức là nếu muốn tìm Phật đó thì liền phải thấy tánh. Tánh tức là Phật, Phật tức là người tự tại, người vô sự vô tác. Nếu chẳng thấy tánh, trọn ngày lăng xăng rong ruổi hướng ra bên ngoài mà mong cầu để tìm Phật thì vốn chẳng được. Tuy không một vật có thể được, mà nếu mà mong cầu để mà nhận hiểu á thì cũng phải thưa hỏi thiện tri thức, phải hết lòng, tức là rất phải hết lòng mà mong cầu, khiến cho tâm được hội giải, tức là khiến cho tâm nhận hiểu. Sanh tử, duyệt sanh tử là lớn, chẳng có được để luống qua, tự dối gạt mình vô ích. Đây thì ngài dẫn rõ, nghĩa là dù cho tụng được 12 bộ kinh đó cũng chưa có sanh tử luân hồi. Đây dẫn là tỳ kheo thiện tinh tụng được 12 bộ kinh mà cũng là không thoát khỏi luân hồi, là do gì chẳng có thấy tánh, phải không? Tỳ kheo thiện tinh đó thì câu chuyện là dẫn ở trong đây là nói về trong kinh Niết Bàn đó. Tất nhiên là trong đó nói rằng tỳ kheo thiện tinh là tuy là học thuộc đó, cả 12 bộ kinh, chứng được tứ thiền, chứng được tới tứ thiền đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì nhưng mà không hiểu thấu được ý nghĩa của Phật nói, rồi lại thường gần gũi với những người bản ác, tất nhiên là ác kiến đó, rồi một thời gian cái bị mất tứ thiền, tức là bị nó mất đi, không còn tứ thiền được nữa, cho nên rồi do cái thiền định nó bị mất đó, ông mới sanh khởi cái tà kiến, gọi là cái ác tà kiến. Ông mới nói nghĩa là không có Phật, không có pháp gì hết, cũng không có Niết Bàn. Như Lai, nghĩa là Như Lai tuy vì tôi mà nói pháp, nhưng mà tôi thật cho là không có nhân quả, bởi vì được tứ thiền là mất tứ thiền, cho nên ông liền sanh phỉ báng. Do đó mà khi ông bảo như vậy đó, rồi cái thì ông mới đi đến gần bên bờ sông Ni Liên Thiền. Thì nhân đó Như Lai á cùng với tôn giả Ca Diếp cũng đi đến chỗ của ông, nhưng mà khi ông thấy Phật đi đến á thì ông lại cũng sanh cái tâm tà kiến như vậy. Do tâm tà kiến đó cho nên là ngay cái thân còn sống đó bị rơi vào địa ngục, hoặc là bị đất rút á.